mời quý khán giả nghe chương trình Căn nhà pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý khán thính giả nghe đài những nội dung chính sau: giới thiệu quy định của pháp luật về hòa giải viên và tổ hòa giải ở cơ sở, câu chuyện tiểu phẩm pháp luật, và cuối cùng là thông tin về tổ chức hòa giải ở cơ sở. Mở đầu chương trình, mời thính giả cùng nghe một số quy định của pháp luật về hòa giải viên và tổ hòa giải ở cơ sở. Hỏi: ông A là cán bộ nghỉ hưu, ông muốn tham gia làm hòa giải viên của tổ hòa giải thôn nơi ông đang sinh sống. Ông A muốn hỏi về các tiêu chuẩn cần phải có của hòa giải viên theo quy định của pháp luật. Trả lời: hòa giải viên là người được công nhận theo quy định của luật hòa giải ở cơ sở để thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở. Luật hòa giải ở cơ sở quy định người được bầu làm hòa giải viên phải là công dân Việt Nam thường trú tại cơ sở, tự nguyện tham gia hoạt động hòa giải và có các tiêu chuẩn sau đây: có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có khả năng thuyết phục vận động nhân dân, có hiểu biết pháp luật. Hỏi: tôi là hòa giải viên của tổ hòa giải thôn X. Tôi xin hỏi, theo luật hòa giải ở cơ sở năm 2013, tôi có những quyền và nghĩa vụ gì? Trả lời: theo quy định tại điều 9 của luật hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên có các quyền sau đây: 1. Thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở. 2. Đề nghị các bên có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải. 3. Tham gia sinh hoạt, thảo luận và quyết định nội dung, phương thức hoạt động của tổ hòa giải. 4. Được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải, được cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động hòa giải. 5. Hưởng thù lao theo vụ việc khi thực hiện hòa giải. 6. Được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. 7. Được hỗ trợ tạo điều kiện để khắc phục hậu quả nếu gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. 8. Kiến nghị đề xuất về các vấn đề liên quan đến hoạt động hòa giải. Theo quy định tại Điều 10 của luật hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên có các nghĩa vụ sau đây. 1. Thực hiện hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật. 2. Tuân thủ các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở. 3. Từ chối tiến hành hòa giải nếu bản thân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ việc hòa giải hoặc vì lý do khác dẫn đến không thể bảo đảm khách quan công bằng trong hòa giải. 4. Thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã có biện pháp phòng ngừa trong trường hợp thấy mâu thuẫn tranh chấp nghiêm trọng có thể dẫn đến hành vi bạo lực gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của các bên hoặc gây mất trật tự công cộng. 5. Thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý trong trường hợp phát hiện mâu thuẫn tranh chấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật về hình sự. Hỏi: tôi là hòa giải viên của tổ hòa giải thôn từ năm 2012. Đến nay tôi không muốn tham gia việc hòa giải ở cơ sở nữa. Vậy tôi xin hỏi, việc tôi làm hòa giải viên được thực hiện trong những trường hợp nào? Trả lời: theo quy định tại Điều 11 của luật hòa giải ở cơ sở, việc thôi làm hòa giải viên được thực hiện trong các trường hợp sau đây. 1. Theo nguyện vọng của hòa giải viên. 2. Hòa giải viên không còn đáp ứng một trong các tiêu chuẩn theo quy định của luật hòa giải ở cơ sở. 3. Vi phạm nguyên tắc tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở hoặc không có điều kiện tiếp tục làm hòa giải viên do bị xử lý vi phạm pháp luật. Thưa quý thính giả nghe đài, tổ hòa giải là tổ chức tự quản của nhân dân được thành lập ở thôn, xóm, làng, bản, ấp, buôn, phum sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác. Sau đây gọi chung là thôn, tổ dân phố. Để thực hiện hoặc tổ chức thực hiện hòa giải theo quy định của luật hòa giải ở cơ sở, tổ hòa giải có tổ trưởng và các hòa giải viên. Mỗi tổ hòa giải có từ 3 hòa giải viên trở lên. Tổ hòa giải phải có hòa giải viên nữ. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổ hòa giải cần có hòa giải viên là người dân tộc thiểu số. Chủ tịch UBND cấp xã quyết định số lượng tổ hòa giải viên trong một tổ hòa giải, căn cứ vào đặc điểm, tình hình kinh tế xã hội, dân số của địa phương và đề nghị của Ban Thường trực UBND Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Theo quy định tại Điều 13 Luật Hòa giải ở cơ sở, tổ hòa giải có trách nhiệm sau đây. 1. Tổ chức thực hiện hòa giải. 2. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các giải pháp để tiến hành hòa giải vụ việc phức tạp. 3. Phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân, Chi hội Người cao tuổi, các tổ chức hòa giải và tổ chức cá nhân khác trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. 4. Kiến nghị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Ủy ban Nhân dân cấp xã về hoạt động hòa giải ở cơ sở, các điều kiện cần thiết cho hoạt động hòa giải ở cơ sở. 5. Đề nghị khen thưởng tổ hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải. Ngoài các quyền nghĩa vụ của hòa giải viên, tổ trưởng tổ hòa giải có các quyền và nghĩa vụ sau đây. 1. Phân công phối hợp hoạt động của các hòa giải viên. 2. Đại diện cho tổ hòa giải trong quan hệ với trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và cơ quan tổ chức cá nhân khác trong thực hiện trách nhiệm của tổ hòa giải. 3. Đề nghị cho thôi làm hòa giải viên. 4. Báo cáo kịp thời với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã và cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp thấy mâu thuẫn tranh chấp nghiêm trọng có thể dẫn đến hành vi bạo lực gây ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của các bên hoặc gây mất trật tự công cộng, hoặc trong trường hợp phát hiện mâu thuẫn tranh chấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật về hình sự. 5. Báo cáo hàng năm và báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải với Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. 6. Phối hợp với tổ trưởng tổ hòa giải khác để trao đổi kinh nghiệm hoặc tiến hành hòa giải những vụ việc liên quan đến các thôn, tổ dân phố khác nhau. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý khán giả cùng nghe câu chuyện Mượn đất không trả. Mấy năm trước, ông Ria có mượn của ông Tình 3.000 mét vuông đất rừng để trồng cây hoa màu ngắn ngày, ngô, dưa hấu. Vì thấy hộ ông Ria còn nghèo nên ông Tình cho ông Ria mượn đất để tạo điều kiện cho ông Ria phát triển kinh tế, nhanh chóng thoát nghèo. Đến nay, hộ gia đình nhà ông Ria đã có nhà xây, kinh tế khá giả hơn trước. Ông Tình thấy diện tích đất cho mượn đã bạc màu nên ông đã đến nhà ông Ria trao đổi xin lại chỗ diện tích đất cho mượn để trồng cây lâu năm. Qua nhiều năm sản xuất cho thu nhập cao nên ông Ria nảy ra ý định chiếm dụng khu đất đó, không đồng ý trả lại và nói với ông Tình là đất của trời chứ không của ai. Sau đó ông Ria tiếp tục đầu tư để canh tác vụ tiếp theo. Ông Tình cho người nhà mang cây keo giống đến trồng trên diện tích đất đó thì ông Ria đã ngăn cản và cho người nhổ hết hơn 100 cây mà gia đình ông Tình đã trồng. Ông Ria tuyên bố là không bao giờ trả, muốn đến đâu thì đến. Nắm được các tình tiết trên, các thành viên tổ hòa giải đã tổ chức mời hai bên đến địa điểm làm việc của xóm để hòa giải. Tại buổi làm việc, lúc đầu ông Ria vẫn một mực không đồng ý trả lại đất cho ông Tình, cho rằng ông Tình còn rất nhiều đất rừng. Còn ông đã làm từ bấy đến nay thì ông vẫn cứ làm tiếp, không cần thiết là đất của ai, muốn đến đâu thì đến. Ông Tình thì kiên quyết đòi lại đất, cho rằng ông Ria như vậy là lừa lọc bội nghĩa, không nói chuyện tình cảm gì nữa. Trước tình hình đó, các thành viên tổ hòa giải thay nhau kiên trì phân tích. Về pháp luật thì đất của ông Tình đã được cấp có thẩm quyền giao hợp pháp, có sổ đỏ. Việc ông đòi lại đất trước đây cho ông Ria mượn là đúng pháp luật, được nhà nước bảo vệ. Ông Ria cố tình giữ đất mượn là vô lý và trái pháp luật, vi phạm quyền của chủ sử dụng đất hợp pháp. Việc làm của ông Ria đã vi phạm pháp luật về đất đai của nhà nước và gây bất hòa giữa hai bên, gây mất ổn định của thôn xóm. Về khía cạnh đạo đức, tổ hòa giải cũng phân tích để ông Ria thấy, đáng lẽ ông phải cảm ơn lòng tốt của người đã cưu mang cho mình mượn đất, tạo điều kiện cho gia đình mình làm ăn khi khó khăn. Đến nay kinh tế gia đình đã phát triển, vì vậy mà ông cần có cách cư xử phù hợp, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Vì lẽ đó mà ông Ria nên nhận thấy sai lầm của mình mà tự nguyện trả lại đất cho ông Tình, không nên gây căng thẳng, buộc ông Tình phải đề nghị cấp trên có thẩm quyền giải quyết, sẽ bất lợi cho chính ông Ria. Ông Ria không những phải trả lại đất mà còn có thể bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm dụng đất, phá hoại sản xuất của người khác, gây ảnh hưởng đến tình đoàn kết xóm làng. Cuối cùng, ông Dìa cũng đã nhận sai, hứa sẽ tự nguyện trả đất cho ông Tình. Qua vụ việc trên cho thấy, có những vụ việc tranh chấp xảy ra không phải do không hiểu biết, mà là do một bên tranh chấp đã tỏ ra coi thường pháp luật, coi thường lợi ích của người khác, dẫn đến cố chấp. Để thực hiện công tác hòa giải có kết quả cao, các hòa giải viên, ngoài việc cần nắm vững các quy định của pháp luật, còn phải nắm được cả thái độ tâm lý của đương sự, biết cách khai thác các điểm yếu trong họ, khơi gợi lương tâm, đạo đức để giúp họ thoát ra sự cố chấp, coi thường kỷ cương pháp luật. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý khán thính giả đón nghe một số thông tin chúng tôi cập nhật liên quan đến tổ chức hòa giải ở cơ sở trên cả nước và tại địa bàn. Thưa quý khán thính giả nghe đài, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, mạng lưới tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên từng bước được củng cố kiện toàn. Đến nay, hầu hết các thôn làng, ấp bản, tổ dân phố trong cả nước đều đã thành lập tổ hòa giải để hướng dẫn giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, đến hết tháng 10 năm 2014, cả nước có 120.894 tổ hòa giải được thành lập tại 142.183 thôn tổ dân phố với 663.250 hòa giải viên. Tính đến tháng 10 năm 2014, theo báo cáo thống kê của 55 trên 63 tỉnh, thành phố, số hòa giải viên nữ là 174.932 trên 592.468, chiếm 30%. Số hòa giải viên là người dân tộc thiểu số là 122.922 trên 540.934, chiếm 23%. Hầu hết hòa giải viên nhiệt tình, trách nhiệm, am hiểu phong tục tập quán địa phương, có kinh nghiệm sống phong phú, có thái độ công tâm, khách quan, vì lợi ích cộng đồng và tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở.
Về ngày ấy, ngày thơ bé quấn quýt bên mẹ, mẹ dỗ dành và kể con nghe từng câu chuyện của mẹ thật hay. Dù khi con đã lớn khôn, mẹ vẫn dõi theo con từng đêm. Khi con vấp ngã trong đời, mẹ vẫn luôn bên con, luôn nói với con. Nhưng sao con quá hững hờ, chỉ biết tìm đến những chốn xa. Con đâu nào hay rằng một ngày nào đó mẹ con sẽ rời xa mãi. Mẹ ơi, sao mẹ ở đây phương nào? Từng ngày tháng qua sao trôi đi nhanh. Chỉ biết tìm đến những chốn xa, con lặng yên cân gác, lặng yên vầng trăng, lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng. Ánh mắt bên ô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ. Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn. Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người. Một cảm giác rất trong vắng đến hiu quạnh.
Con đường quen.
chẳng mơ cũng là nước mắt. Từng giọt buồn lặng thầm trôi theo làn mưa kia. Ngày dài ngồi đợi chờ buồn vu vơ. Chiều nay ra phố, lòng sao bỗng nhiên vui hơn. Nắng lên rồi sao, nhạt mưa em cất vào nỗi nhớ. Thì ra rằng mình trộm yêu anh từ bao lâu, mà con tim còn cứ e ngại. Oh my boy, nhớ anh thật nhiều hôm nay, vì trái tim em đã lỡ yêu rồi. Oh my boy, ước mong ngày mình chung đôi và yêu nhau thật nhiều nhé.
Tan phá sóng thôn nhỏ bé, ước mơ
chốn thiêng, mong sao quê hương sang tay đón tôi, mong ước đêm nay trở về lòng tôi yêu mến Việt Nam. Tôi sẽ theo cha về thăm làng quê tổ tiên, theo những giấc mơ bay trên mênh mông đồng lúa. Tôi thấy bao thân thương nơi đây quê tôi, tôi sẽ yêu thêm quê hương. Ước mơ về thăm chốn thiêng, mong sao quê hương sang tay đón.
Chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.